Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 28 tháng 7 năm 2009, người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 65A. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Kinh văn tờ thứ 12, hàng sau cùng. Xem từ câu sau cùng. Kinh văn: Thi La Bất Thanh Tịnh, Tam Muội Bất Hiện Tiền, Đương Tri Giới Di Định Thể, Huệ Di Định Dụng, Tam Học Viên Bị, Tức Chứng Bồ Đề. Đến chỗ này là một đoạn. Đây là Đại Sư dẫn kinh làm chứng. Không nói một bộ kinh nào, đó chính là Kinh Hoa Nghiêm. Bởi vì chỗ này là giảng Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ. Kinh Hoa Nghiêm chính là kinh văn. Các kinh khác phải đem đề kinh nêu ra. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Thi La là giới luật. Giới luật nếu không thanh tịnh thì tam muội không thể hiện tiền. Tam muội là định, cho nên nhân giới được định. Nhân định khai huệ, trí tuệ là từ trong định hiện tiền. Định chính là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí tuệ. Tu học của Phật Pháp, mục tiêu cuối cùng là khai trí tuệ. Cho nên Phật gọi là Đại Giác. Thế nhưng trí tuệ chắc chắn là từ trong tâm thanh tịnh mà hiện ra. Vì sao vậy? Trí tuệ là từ trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ, không phải từ bên ngoài đến. Học được từ bên ngoài, việc này các vị phải nên biết, đó gọi là tri thức, không phải trí tuệ. Tri thức cùng trí tuệ là hai sự việc. Từ thiền định, từ trong tâm thanh tịnh luôn xuất ra, đó là trí tuệ. Trí tuệ không cần phải học. Hơn nữa trí tuệ hiện tiền rồi, đích thực không gì không biết, không gì không thể. Tri thức thì sao? Tri thức thì là có cái không biết. Trí tuệ là không gì không biết, không như nhau. Người Đông Phương, đặc biệt là người Ấn Độ của Trung Quốc, từ xưa đến nay là lấy cầu trí tuệ làm mục tiêu cuối cùng. Cho nên họ biết trí tuệ là từ trong tâm thanh tịnh mà có được. Tâm thanh tịnh nhất định phải đem tư tưởng ngôn hạnh của chúng ta tùy thuận tánh đức. Tùy thuận tánh đức chính là giới luật. Vì sao vậy? Tùy thuận tánh đức, trong tâm liền không có tạp niệm, trong tâm liền không có chướng ngại, không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, tự tánh vốn tịnh. Trên đàn kinh nói rất hay, nào ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh là chân tâm đầy đủ trí tuệ viên mãn, đức tướng viên mãn, tướng hảo viên mãn. Gặp được duyên, năng sanh vạn pháp. Khi không có duyên, chính là Đại Quang Minh Tạng. Trong Tịnh Độ gọi là Cõi Thường Tịch Quang. Trong Đại Kinh, hai câu nói này rất quan trọng, nói với chúng ta tu hành phải bắt tay vào từ trì giới. Không chỉ trì giới, trì giới phải thanh tịnh. Giới luật không thanh tịnh, tâm liền không thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh chỉ sanh phiền não, không sanh trí tuệ. Cái đạo lý này phải hiểu. Cho nên nhà Phật từ xưa đến nay, không luận là một tông nào, một phái nào, cũng không luận là xuất gia tại gia, nếu là bạn học tập với Thích Ca Mâu Ni Phật, nương Thích Ca Mâu Ni Phật làm lão sư, việc đầu tiên Phật dạy bạn chính là tam quy ngũ giới, nỗ lực thọ trì. Tam quy là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc tu học của Phật pháp. Tự tánh giác, tự tánh chánh, tự tánh tịnh. Tam quy là giác chánh tịnh. Đây là tánh đức cứu cánh viên mãn. Người hiện tại ưa thích giá trị quan. Trong Phật pháp giá trị quan cứu cánh viên mãn là giác chánh tịnh. Học tập từ chỗ nào? Không nhất định. Tất cả chúng sanh căn tánh không đều nhau. Người thường thượng căn từ giác thì được. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta biểu diễn, năm đó 30 tuổi, đêm tối nhìn sao sáng, hoắc nhiên đại ngộ. Đó là từ cửa giác mà vào. Giác ngộ rồi thì chánh tịnh liền đầy đủ viên mãn, không cần học, ngài liền đầy đủ. Ở Trung Quốc chúng ta, như Thiền Tông Đại Sư Huệ Đăng, tổ thứ 6 cũng là từ cửa giác mà vào. Đây là gì? Người thượng thượng căn thì được. Ngoài người thượng thượng căn ra, cửa giác là đi không thông. Đi cửa chánh, đi cửa tịnh. Cửa chánh là chánh tri, chánh kiến, là từ trong giới định mà đi, y theo giáo huấn của kinh điển, tu sửa tư tưởng kiến giải sai lầm của chính mình. Từ chánh tri chánh kiến đạt đến viên giác. Nếu như người căn tánh kém một chút, đi cửa chánh thì khó khăn. Cửa chánh có thể nói là giáo học chánh quy. Vậy thì vẫn còn một cửa, cửa tịnh, tu tâm thanh tịnh. Y theo giới luật tu tâm thanh tịnh. Giới luật không cho phép chúng ta làm, quyết định không nên làm. Giới luật dạy chúng ta nên làm thì chúng ta chăm chỉ nỗ lực mà làm. Đi cái cửa này có hai tông phái. Tịnh Độ Tông đi cái cửa này, Mật Tông cũng đi cái cửa này. Cho nên mật cùng tịnh đều là chú trọng tu tâm thanh tịnh. mà tịnh đích thực là phổ nhiếp ba căn, lời đồn đều thâu. Những lão ông lão bà không biết chữ cũng được, chỉ cần bạn tin tưởng, bạn phát nguyện y theo lý luận phương pháp của kinh giáo mà tu hành, chắc chắn thành công. Thành công cũng có cao thấp, cái cao thấp này với mỗi người có quan hệ thiện căn phước đức của đời trước. Tịnh của mật tông còn thuần hơn so với tịnh độ. Vì sao vậy? Nó đích thực đạt đến cảnh giới nhiễm tịnh không hai. Tịnh độ tông phải là lý nhất tâm bất loạn, cùng cảnh giới của mật hoàn toàn tương đồng. Sự nhất tâm bất loạn vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn của nó. Cái này phải nên biết. Cho nên người tu tịnh độ của chúng ta tôn kính đối với mật tông mà không thể học. Đây là năm xưa đại sư Chương Gia dạy tôi mật là người thượng thượng căn trong cửa tịnh, giống như thiền tông người thượng thượng căn, trung hạ không có phần. Cho nên đại sư Chương Gia dạy tôi nhìn thấu buông xả, dạy tôi bắt tay từ tam quy ngũ giới mười thiện, học Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện cho chúng ta tuần tự chậm tiếng. Thế Tôn ngày cả đời giảng kinh dạy học từ giường lọc giả, Hoa Nghiêm không nói, đó là giảng trong định. Ở giường lọc giả ban đầu dạy năm tỳ kheo, năm người này bái ngài làm thầy. Đây là mở đầu của Phật giáo. Giảng cái gì? Giảng A Hàm. Giảng hết bao lâu? 12 năm. A Hàm là cái gì? Pháp Nhân Thiên, tiểu học của Phật giáo. Huân tập của 12 năm, cái nền tảng này rất tốt, cắm xuống cái nền móng rồi. Giảng phương đẳng, phương đẳng giống như trung học 8 năm. Bạn xem 8 năm thêm vào A Hàm 12 năm là 20 năm. Theo Thích Ca Mâu Ni Phật nên gọi là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. 20 năm huân tu có loại công lực này, Phật giảng Bát Nhã. Bát Nhã giảng cái gì? Bát Nhã giảng thật tướng các pháp, giảng chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Giảng hết bao lâu? 22 năm. Đây là đại học của Phật giáo. Bạn từ trên thời gian mà nhìn, bạn liền biết được giáo trình giáo dục chủ yếu của Thích Ca Mâu Ni Phật chính là Bát Nhã, trí tuệ. Trí tuệ của tự tánh vốn đủ, giới định của 20 năm, huệ thành công rồi. Cho nên giảng Bát Nhã mọi người có thể hiểu, có thể khế nhập. Không có nền tảng của 20 năm thì không thể giảng Bát Nhã. Sau 22 năm, bộ kinh giảng sau cùng là Kinh Pháp Hoa. Giảng Pháp Hoa. Pháp Hoa đã giảng 8 năm. Kinh Niết Bàn là một ngày, một đêm. Đó là Thế Tôn di chúc sau cùng. Đại ý của Niết Bàn là đặc biệt phó chúc quan trọng của giới luật, nên gọi là phò luật đàm thường. Di chúc sau cùng, Pháp Hoa cùng Hoa Nghiêm không hề khác nhau. Quay về tự tánh. Chúng ta ở chỗ này nói vọng tận hoàn nguyên. Còn có cái diệu của dị khúc đồng công. Đây là Thế Tôn năm xưa ở đời 49 năm thứ tự dạy học. Chúng ta biết được chúng ta không phải là căn tánh thượng thượng thừa. Chúng ta không phải vì là gì? Đó nhất định là thượng trung hạ căn. Chúng ta chính mình nghĩ xem, thượng trung hạ căn ba căn này, chúng ta vẫn không thuộc về thượng căn, không đạt đến. Chúng ta là căn khí gì? Trung hạ căn khí. Đã là trung hạ căn tánh, chánh môn, tịnh môn thì rất thích hợp với chúng ta. Trong đây pháp môn có cao thấp hay không vậy? Việc này phải nên biết. Phật nói lời thật, không nói lời giả. Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Nó giúp bạn kiến tánh. Niệm Phật cũng có thể kiến tánh. Bạn niệm một câu A-di-đà Phật, niệm đến cùng, các thứ khác đều không cần, có thể kiến tánh hay không? Có thể. Niệm đến công phu thành khối, niệm đến sự nhất tâm, lại nâng cao lên đến lý nhất tâm bất loạn thì minh tâm kiến tánh. Cùng đại triệt đại ngộ của tông môn không hề khác, đồng một cảnh giới. Cho nên thiền có thể đại triệt đại ngộ, tịnh cũng có thể đại triệt đại ngộ, bình đẳng. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, mỗi một môn đều giúp bạn đại triệt đại ngộ. Bí quyết chỉ có một, chính là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Bạn không thể cứ thay đổi pháp môn. Cứ thay đổi pháp môn, tổn hại đối với bạn sẽ rất lớn. Vì sao vậy? Tâm của bạn là tán loạn. Một môn tâm là thanh tịnh, cho nên một môn với tự tánh tâm thanh tịnh tương ưng. Học nhiều thứ tạp rồi thì không tương ưng, biến thành cái gì? Biến thành tri thức, không sanh trí tuệ. Trong tri thức có phiền não, trong trí tuệ không có phiền não. Việc này các vị phải hiểu. Trong tri thức không có pháp hỷ, trong trí tuệ mới có pháp hỷ. Khổng Tử đã nói, học di thời tập di, bất diệt thuyết hồ. Cái duyệt đó là pháp hỷ. Trong tri thức không đạt được, trong trí tuệ mới đạt được. Trong tri thức có được hỷ duyệt đều là kích thích. Bạn nghiên cứu cái thứ này, bỗng nhiên được cái phát minh, bạn rất hoan hỷ. Đó là kích thích bên ngoài, không giống với hỷ duyệt. Hỷ duyệt là trong tâm thanh tịnh, an vui ở trong nội tâm, không như nhau. Hỷ duyệt là hằng trường không gián đoạn, gọi là thường sanh tâm hoan hỷ. Pháp hỷ sung mãn, làm sao có thể giống nhau? Cho nên tri thức mang đến cho bạn là nhất thời, ngắn ngủi, không thể dài lâu. Nhưng trí tuệ là dài lâu. Cái này không như nhau. Ở nơi đây Phật nói với chúng ta, có thể nói 49 năm, mỗi giờ mỗi phút đang nhắc nhở chúng ta giới luật quan trọng. Người hiện đại, nhất là phần tử tri thức hiện đại, tôi là một người trong số đó, cùng tiên sinh Phương Đông Mỹ học Phật, cùng đại sư Chương Gia học Phật, không xem trọng đối với giới luật. Do nguyên nhân gì? Có một quan niệm sai lầm, cho rằng như vậy, tự cho rằng rất thông minh. Thích Ca Mâu Ni Phật cách với chúng ta 3.000 năm. Người xưa, đó là xã hội cổ đại. Giới luật là cái gì? Giới luật là đời sống quy củ. Thích Ca Mâu Ni Phật lại là người Ấn Độ, không phải là người Trung Quốc. Chúng ta sống ở nơi khu vực Trung Quốc này, có quy phạm đời sống của chúng ta. Người Ấn Độ có phong tục dân tình của người Ấn Độ, không như nhau. Trong lịch sử Trung Quốc ghi chép, lễ của ba đời thì không giống, Hạ Thương Châu thì không giống, thì có hưng có suy. Thích Ca Mâu Ni Phật những giới luật này 3.000 năm trước người Ấn Độ làm, chúng ta hiện tại không thể dùng được. Cho nên học kinh, học luận, không học giới luật. Cho rằng giới luật không tương ưng với đời sống hiện tại của chúng ta. Bạn thấy, chính mình cảm thấy rất có đạo lý, rất có lý do, không tiếp nhận. Đại sư Chương Gia cũng chân thật rất hơn người. Ngài biết chúng ta người trẻ tuổi, cái tri kiến sai lầm này, ở trong Phật Pháp gọi là tà tri tà kiến. Cái bệnh này rất nặng, không thể trị khỏi. Nếu như Ngài miễn cưỡng yêu cầu chúng ta, thì chúng ta như thế nào? Khẩu phục, tâm không phục. Rất ngại biện bác ngay trước mặt ông. Ông là người lớn tuổi, người già, đáng bật hàng ông nội, từ bi. Trên biểu hiện thì đồng ý bạn, tuyệt đối sẽ không phụng hành. Người già rất rõ ràng, rất tường tận. Ngài dùng phương pháp xảo diệu. Tôi theo học với Ngài là mỗi tuần một lần, vào ngày Chủ nhật. Ngài dạy tôi 2 giờ đồng hồ, 3 năm. Thời gian không xem là ngắn. Mỗi một lần tôi rời khỏi, thông thường Ngài đều đưa tôi đến cửa. Khi tôi sắp rời khỏi, Ngài đều nói một câu rất nhẹ nhàng: giới luật rất quan trọng. Chỉ nói như vậy thôi. Mỉm cười nói với tôi, giới luật rất quan trọng. Cho nên sau khi Ngài viên tịch ở nơi hỏa thiêu, bên cạnh lò hỏa thiêu, tôi dựng lên một cái lều. Tôi ở nơi đó 3 ngày. Cam Châu Hoạt Phật và còn một số người, họ ở nơi đó đến 7 ngày. Vào lúc đó tôi đi làm chỉ xin nghỉ được 3 ngày. Ở nơi đó 3 ngày, 3 ngày tôi nỗ lực phản tỉnh. Tôi theo đại sư ngài 3 năm, ngài dạy tôi cái gì? Khi vừa nghĩ, ấn tượng sâu sắc nhất chính là câu đại sư ngài nói: giới luật rất quan trọng. Tại vì sao ngài nhắc nhở như vậy? Câu nói này tôi không có ghi chép kỹ lưỡng, chỉ ít đã nói với tôi trên 30 lần. Cho nên cái ấn tượng này đặc biệt sâu sắc. Tôi nghĩ đại sư ngài đã nói giới luật rất quan trọng, nhất định là có tính quan trọng. Tôi liền nỗ lực kiểm thảo tư duy. Khi ở trong thời gian 3 ngày đó, tôi liền nghĩ ra một đạo lý. Lễ là đời sống quy củ của người Trung Quốc. Giới là đời sống tiêu chuẩn của đệ tử Phật. Thời xưa Ấn Độ không như nhau. Lễ của Trung Quốc mỗi một triều đại đều có tu đính. Dường như pháp luật của quốc gia cũng như vậy, trải qua vài năm pháp luật phải trùng tân tu đính lại một lần, thích ứng với nhu cầu xã hội hiện tiền. Cho nên lễ pháp có gây dựng và phá bỏ. Thế nhưng Phật pháp thì sao? Phật pháp không có như vậy. Phật pháp là xuất thế pháp. Hay nói cách khác, thế gian cùng xuất thế gian, cái tiêu chuẩn này cùng lễ pháp của thế gian không như nhau. Nếu bạn muốn siêu diệt sáu cõi luân hồi, siêu diệt mười pháp giới, chân thật giới luật rất quan trọng. Tôi nghĩ đến cái tầng đạo lý như vậy, không thể đem lễ pháp của thế gian mà bình luận chung với nó. Thế là tôi mới lưu ý giới luật. Vì sao theo lão sư Lý học Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, học Thái Thượng Cảm Ứng Thiên An Sĩ Toàn Thư, nhất là vào lúc đó Pháp Sư Sám Dân cùng lão sư Lý đều dạy tôi cố gắng học tập Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Mà Ấn Tổ đối với Đốn Luân Tận Phận, Nhàn Tà Tồn Thành, Tín Nguyện Trì Danh Cầu Sanh Tịnh Độ, bốn câu 16 chữ này có thể nói là tâm pháp của Đại Sư Ấn Quang. Giới luật chính là ở trong Đốn Luân Tận Phận. Cho nên chúng ta nhất định phải biết nó là điểm mực của thế gian cùng xuất thế gian. Chúng ta một lòng một dạ muốn ra khỏi sáu cõi luân hồi, muốn ra khỏi mười pháp giới, thì bạn không thể không tuân thủ. Nó hoàn toàn là tánh đức lưu lộ ra, không giống như lệ giáo thế gian. Lệ giáo không thể ra khỏi tam giới, giới luật có thể ra khỏi tam giới. Lễ giáo của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc cũng là từ trong tánh đức lưu lộ ra, nó không quay về tánh đức. Mười thiện ở trong Phật pháp từ tánh đức lưu xuất ra, nó sau cùng quay về tánh đức. Cái điểm này không như nhau. Đây là chúng ta học Phật không thể không biết. Cho nên giới luật phải thanh tịnh. Thanh tịnh là cái gì? Thanh tịnh là trong tâm không có dấu vết mới là thanh tịnh. Thí dụ như không sát sanh, tập khí của sát sanh là nghiệp chướng từ vô thị kiếp. Trong đây còn có oan oan tương báo. Bắt đầu thọ trì, cực lực khống chế chính mình, không tổn hại chúng sanh. Trì lâu rồi, tam muội hiện tiền. Tam muội là tâm thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh chắc chắn không có ý niệm giết hại. Ý niệm đoạn dứt, trí tuệ liền khai mở. Trong năm giới không trộm cắp, cần phải đến tam muội hiện tiền. Tam muội hiện tiền là không có ý niệm chiếm tiện nghi của người. Đây là tam muội hiện tiền. Một chút ý niệm này cũng không có, không dâm dục, nam nữ cùng ở chung đều không khởi ý niệm, không khởi lên cái ý niệm này. Đây là tam muội hiện tiền. Còn có ý niệm, bạn có thể khống chế được, lý trí có thể khống chế. Lúc này tam muội chưa hiện tiền. Khi tam muội hiện tiền, ý niệm không còn. Cho nên họ biểu hiện bên ngoài giống như phía sau đây đã nói: nhu hòa, chất trực đức, tánh đức lưu xuất viên mãn. Phía sau đại sư Hiền Thủ nói với chúng ta: đương tri giới vi định thể, huệ di định dụng. Tam học chính là giới định huệ, cụ bị viên mãn, tức chứng bồ đề. Chứng bồ đề chính là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, chính là cái ý này. Bạn nói xem việc này quan trọng dường nào. Hiện tại chúng ta tu giới khởi học từ chỗ nào? Trong kinh điển thường nói: vi Phật đệ tử, tại gia, yếu cụ túc, thập thiện, xuất gia, yếu cụ bị, sa di luật nghi. Đó là mức thấp nhất, chính là hai điều phía trước của tịnh nghiệp tam phước. Điều thứ nhất: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Trong đây không có Phật pháp. Thiện của trời người, tu bằng cách nào? Chúng ta hiện tại nếu như không đem chỉ thị làm cho rõ ràng, không có chỗ bắt tay vào. Hiếu thân tôn sư, đức mục cụ thể, chính là đệ tử quy. Cho nên chúng ta dùng đệ tử quy làm phương tiện để học tập, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. chúng ta dùng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Văn xương đế quân âm trắc văn làm phương tiện để hoàn thành từ tâm bất sát. Trong câu này rất là trọng yếu, là trưởng dưỡng tâm từ bi, sau đó mới có thể thực tiễn thập thiện nghiệp đạo kinh. Thập thiện nghiệp đạo là gốc của Phật Pháp, là rễ của Phật Pháp, đại căn đại bổn. Có cái này mới có thể học Phật. Điều thứ hai thì học Phật rồi, điều thứ hai là tiểu thừa. Thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Đây là vào cửa Phật rồi. Điều kiện vào cửa Phật, bạn xem, phải đệ tử quy, phải cảm ứng thiên, phải thập thiện nghiệp. Ba cái thứ này chưa làm tốt, chưa vào cửa Phật. Từ trước, xuất gia tại gia, người học Phật đều có thành tựu như vậy. Nguyên nhân gì vậy? Nền tảng tốt. Họ thật làm. Trước khi chưa học Phật, liền đem đệ tử quy cảm ứng thiên thực tiễn. Đệ tử quy là luân lý đạo đức. Cảm ứng thiên là giáo dục nhân quả. Họ có cái nền tảng này, có cái gốc này, cho nên vào cửa Phật dễ dàng. Nhận được đề cao của Phật Pháp, họ chắc chắn có thành tựu. Có nền tảng của tiểu thừa mới có thể tiến vào đại thừa. Đây chính là Thế Tôn đã nói, đệ tử Phật trước không học tiểu thừa, sau học đại thừa không phải đệ tử Phật. Điều sau cùng của tịnh nghiệp tam phước, phát bồ đề tâm, thâm tính nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Đây là pháp đại thừa. Pháp đại thừa cùng pháp tiểu thừa khác biệt ở chỗ nào vậy? Cái đầu tiên, phát tâm bồ đề. Không phát tâm bồ đề, không thể thành tựu. Tâm bồ đề là gì? Rất đơn giản mà nói với bạn, tứ hoằng thệ nguyện chính là tâm bồ đề. Bạn có thật phát ra hay không? Tứ hoằng thệ nguyện, cái nguyện thứ nhất, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Bồ Tát. Bồ Tát là như thế nào vậy? Bồ Tát là phổ độ chúng sanh. Cái chúng sanh này phạm vi lớn, không phải chỉ người. Người là một trong chúng sanh, chúng duyên hòa hợp mà sanh ra hiện tượng gọi là chúng sanh. Cho nên chúng sanh dùng là hiện tại mà nói, nó bao gồm hết thảy động vật, thực vật, khoáng vật, còn có hiện tượng tự nhiên. Không có thứ nào không bao gồm trong đó. Họ muốn phổ độ chúng sanh. Không chỉ chúng sanh hữu tình, những động vật này, thực vật, khoáng vật, họ đều phải độ. Thực vật, khoáng vật độ bằng cách nào? Chính là hiện tại gọi là bảo hộ hoàn cảnh sinh thái tự nhiên, hoàn bảo, đều bao gồm ở trong. Tứ hoằng thệ nguyện, cái nguyện này quá vĩ đại, chính là phát tâm Bồ Đề. Nếu muốn độ người, nhất định phải độ mình trước. Chính mình chưa độ mà có thể độ người. Phật nói không có việc như vậy, không có cái đạo lý này. Cho nên Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn, thành tựu đức hạnh trí tuệ của chính mình. Sức mạnh gì đang xúc tiến họ vậy? Chính là nguyện thứ nhất. Họ muốn phổ độ chúng sanh. Nhất định trước tiên thành tựu chính mình. Đạo lý chính là như vậy. Nếu như chỉ riêng vì chính mình, không hề gì, giải đãi một chút không quan hệ gì. Hiện tại bạn muốn độ chúng sanh, bạn xem thấy chúng sanh khổ đến như vậy, nhiều tai nạn như vậy, thì phải làm sao? Không nhẫn tâm, phải mau giúp đỡ họ. Vậy thì phải mau thành tựu chính mình. Thành tựu chính mình, bạn mới chân thật giúp đỡ chúng sanh. Thành tựu chính mình cái đầu tiên, viên mãn đức hạnh. Đức hạnh vốn dĩ là viên mãn, hiện tại không viên mãn. Vì sao vậy? Phiền não nghiệp chướng đã chướng ngại họ. Cho nên phải đoạn trừ nghiệp chướng. Đó chính là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Phiền não có ba loại lớn: kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Chính là trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói: vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Cái thứ này phải buông xả. Những thứ này không có trong tự tánh. Phàm hễ trong tự tánh không có đều là giả, không phải là thật. Cái này chính mình nhất định phải rõ ràng. Bồ Tát Mã Minh ở trong Khởi Tín Luận nói với chúng ta: bổn giác vốn có, bất giác vốn không. Hai câu nói này quan trọng. Trí tuệ đức năng là trong tự tánh vốn có, gọi là trí tuệ đức tướng. Phật nói được rất rõ ràng, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ Như Lai. Đây là vốn có. Vọng tưởng phân biệt chấp trước ở trong tự tánh không có. Không có, đương nhiên có thể đoạn. Vốn có, quyết định có thể hồi phục. Chỉ cần đem cái không có buông xả đi, thì cái thứ vốn có liền hiện tiền. Bồ Tát Mã Minh cho chúng ta tính tâm, chúng ta nghe hiểu rồi, lòng tin liền sanh khởi lên. Ta có thể làm Phật hay không? Ta có thể thành tựu hay không? Đáp án là khẳng định. Một chút hoài nghi cũng không có. Chỉ cần đem những thứ không có trong tự tánh, những thứ trái với tự tánh buông xả đi, đem nó xả bỏ, trí tuệ đức tướng viên mãn trong tự tánh chẳng phải hồi phục rồi hay sao? Giới là cái gì? Giới chính là bảo chúng ta buông xả, bao gồm tất cả những gì trái với tánh đức, thảy đều buông xả. tương ưng với tánh đức thì tăng trưởng. Hiếu đệ trung tín là tánh đức, lễ nghĩa liêm sĩ là tánh đức, nhân ái hòa bình là tánh đức, tam quy ngũ giới là tánh đức. Tánh đức cái phương diện này tăng trưởng, nỗ lực chăm chỉ học tập, bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, đây là trái ngược với tánh đức. Phải đem nó xả cho thật sạch sẽ. Hành vi thế tắc, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, làm tấm gương tốt cho xã hội. Người Trung Quốc chúng ta nói đạo. Đạo là cái gì? Đạo chính là tấm gương tốt. Tấm gương tốt tương ưng với tánh đức, chúng ta gọi là hiếu đạo. Đây là gốc của các đạo, cội gốc đầu nguồn của tất cả đạo. Vô lượng vô biên đạo, người Trung Quốc gọi đạo, trong Phật pháp gọi là pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là lối đi. Phương pháp lối đi ý nghĩa của hoàn toàn tương đồng với đạo. Tám vạn bốn ngàn pháp môn trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện nói, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, triển khai ra vô lượng vô biên. Quy nạp lại chính là một chữ hiếu. Chúng ta đến cái thế gian này có thể lớn lên thành người nhờ ai? Nhờ cha mẹ. Cho nên hành đạo, cái thứ nhất là đối với cha mẹ, hiếu thuận cha mẹ. Thiên kinh địa nghĩa, sinh mạng có được từ nơi cha mẹ, huệ mạng có được từ nơi thầy. Cho nên phải tôn trọng đối với thầy, hiếu đối với cha mẹ, kính đối với thầy. Hai người này chăm sóc chúng ta, dạy bảo chúng ta, giáo dục chúng ta, người mới có thể thành người, mới hiểu được lập thân hành đạo. Đỉnh thiên lập địa, đại ân đại đức không gì có thể lớn hơn được. Đem cái này triển khai ra thì có đạo để biết được làm thế nào đối đãi với anh em, làm thế nào đối đãi với tôn trưởng, làm thế nào đối với đồng học. Đạo từ, làm thế nào đối đãi với hậu bối. Ngũ luân, ngũ thường, tứ duy bát đức đều là đạo. Đạo thánh hiền chi sở lý, Phật Bồ Tát chi sở hành. Hiện tại chúng ta thường nói học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Cái phạm đó chính là đạo, tấm gương tốt. Ở trong xã hội biết quan hệ của chính mình cùng với tất cả chúng sanh. Quan hệ gì? phải nên tận cái nghĩa vụ gì, phải nên làm kiểu dáng như thế nào, đạo liền xuất hiện rồi. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.